con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời, đạo đời.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắn nhủ cho chúng ta phải biết quý trọng nguyên khí. Chúng ta sống đây là nhờ có nguyên khí của càn khôn vũ trụ cung ứng. Chúng ta cùng chung một hơi thở của trời đất ban cho, cùng hít vô, thở ra, chung một nhịp thở, anh em một nhà. Ngài khuyên chúng ta phải thương yêu tha thứ và giúp đỡ nhau thì tâm trí mới được mở. Không nên nuôi dưỡng sự tranh chấp, phải biết tu sửa, hướng thượng để tạo thanh khí tốt lành cho mọi người được hưởng. Phải giữ thanh tịnh thì nơi ăn chốn ở của người chung quanh cũng được hưởng. Vì nhu cầu của người tu không có nhiều thì đâu có sự nghèo khổ, chỉ dư thừa mà thôi. Cho nên không có đặt vấn đề tham. Vì sợ nghèo mới tham, chỉ nuôi dưỡng hùng tâm tiến hóa mà thôi. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếp phần 2 bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa Hùng Tâm tổ chức tại Amphoe-les-Bains, Pháp vào ngày 3 tháng 6 năm 1988.
Trở về thanh tịnh, chuyên tâm, đường đi thanh nhẹ, giữ âm thanh hòa. Trở về thanh tịnh chuyên tâm, chúng ta trở về sự thanh tịnh, chúng ta mới tìm được cái đường đi thanh nhẹ. Giữ âm thanh hòa, tiếng nói của chúng ta lúc nào cũng cởi mở, thanh nhẹ và thông suốt để hướng độ chúng sanh. Cùng chung huynh đệ một nhà, quý yêu thường độ chan hòa tình thương. Chúng ta thấy nam nữ ở thế gian đang sống đây nhờ gì? Nhờ cái nguyên khí mà sống, hít vô và thở ra mà sống. Nếu mà mất nguyên khí, đâu có ai có sự sống. Mà chỉ chúng ta sống ở đâu, nguyên khí này có ai cho? Nguyên khí cả càn khôn vũ trụ đã cung ứng cho một nguyên linh là chúng ta ở đây. Có khối óc, có tay chân, có cơ tạng đầy đủ, cũng không khác gì cái vũ trụ. Đang sống, đang hòa, đang tiến tùy theo trình độ sẵn có. Thì chúng ta thấy rằng huynh đệ một nhà có gì mà xa cách, có gì mà kỳ thị, có gì mà giận hờn. Đáng tha thứ hơn là giận hờn. Quý yêu thường độ, giúp đỡ lẫn nhau, chan hòa tình thương, lúc nào cũng thương yêu. Thực hành khai triển gieo gương, thương yêu tha thứ khai đường mở tâm. Chúng ta thực hành thì tự nhiên nó mở tâm mở trí, gieo gương hành những điều tốt ở xung quanh, xã hội tốt, gia đình tốt, anh em nhân loại càng ngày càng tốt mới có cơ hội đi tới đại đồng. Thương yêu tha thứ khai đường mở tâm, lúc đó chúng ta phải tha thứ. Bởi vì con người không hiểu mới làm sai, mà hiểu rồi đâu có ai làm sai. Chúng ta phải giàu lòng tha thứ và thương yêu mới khai đường mở tâm, lúc đó chúng ta mới mở được cái tâm trí của chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn học từ bi mà không biết tha thứ và thương yêu, làm sao chúng ta học từ bi và thực hiện từ bi? Chúng ta cứ nhìn hình ảnh từ bi tốt đẹp, nghe lời nói từ bi tốt đẹp, vậy chứ chúng ta là gì đây? Chúng ta cũng là cơ cấu của những vị từ bi đang ngồi đó, những vị Phật đang ngồi đó. Thì có những tướng tốt, mà nếu chính chúng ta không thực hiện điều tốt, làm sao chúng ta có tướng tốt? Chúng ta biết tha thứ và thương yêu thì tự nhiên cái mạo diện chúng ta phải thay đổi, tướng chúng ta phải tốt và không còn mê mẩn tình đạo, tranh chấp cách bất chánh, ngu muội, phá hoại lẫn nhau nữa. Mọi người rốt ráo lo tu, lo sửa, để chi? Để hướng thượng. Hướng thượng để làm gì? để đem cống hiến cái thanh khí của chúng ta cho càn khôn vũ trụ. Nếu mà chúng ta giữ phần tranh chấp, phóng tà khí ra, thì mọi nơi mọi giới bất yên, không thế nào yên ổn. Nhóm người ngồi đây mà có hai người ba người dẫn nhau đó, thì nó phóng ra tà khí, cả nhóm không có ổn. Mà cả nhóm người chúng ta đây hướng thượng, đi về của đường giải thoát, biết tâm linh, biết phần hồn là cao siêu bất diệt, chúng ta đem cái thanh khí điển hòa tan với vũ trụ, thì làm cho thanh khí của vũ trụ càng ngày càng mở và càng khai triển. Đó là khả năng của người là vô. Nếu mà con người của chúng ta lo thanh tịnh để lo tu sửa, thì cái khu vực mà chúng ta ở đây vẫn bằng an, và nhu cầu động loạn không có nữa. Chỉ có chút đỉnh nhu cầu cần thiết thì làm sao các bạn được bị nghèo khổ đâu. Không có sự nghèo khổ, chỉ có dư thừa mà thôi. Mà khi các bạn dư thừa thì các bạn đâu có đặt cái vấn đề tham. Tham là gì? Sợ nghèo mới tham. Mà các bạn không sợ nghèo đâu có tham. Thì lúc đó các bạn mới nuôi cái hùng tâm tiến hóa. Tinh cha mẫu huyết đã tạo cho các bạn con tim tại thế gian. Mà cái tâm của các bạn lúc nào cũng hùng tâm, muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn đạt cái nọ, rồi cái cuối cùng là đạt về giải thoát. Bây giờ con đường đi về giải thoát thì các bạn phải có hùng tâm. Hùng tâm thì tà khí nó mới xâm nhập được. Nhất định tôi phải giải thoát, nhất định tôi phải về nguồn cội, tôi không còn sự bê trễ nữa, vì tôi hiểu được chân lý rồi. Chân lý là tôi. Tôi cứ kỳ trí thực hành đi trong thanh tịnh, nhất định giải quyết bất cứ những tiếng kêu nào bên tai, bên ấp, bên đâu cũng vậy nữa, cũng đều thề lệ thuộc bởi ý chí của tôi. Bởi vì ý chí tôi là vô cùng bất diệt, tôi chỉ tiến không lùi. Trong một kiếp này tôi thấy rõ rồi, sự hiện diện của tôi trong thể xác này là để hoàn tất, sửa chữa, giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi. Rồi tôi phải ra đi, đâu có ai có thể vĩnh viễn sống tại thế gian này được, mà cũng không ai có thể chế tôi ra được. Tôi có thể cho một tỷ bạc, có ai chế tôi ra được không? Thế gian này bất lực, không ai chế tôi được, chỉ có trời, chỉ có Thượng Đế mới có khả năng làm điều này. Nhưng mà Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế trong tâm của chúng ta, trong khối óc của chúng ta. Mà chúng ta vì hướng ngoại quên đi, quên đi quyền năng đó. Mà các bạn tu rồi trở lại với thanh tịnh rồi, các bạn thấy là đấng tối cao luôn luôn trụ trì trong cái dinh thự thanh bạch của các bạn. Các bạn thương yêu và giải tỏa tất cả những phiền não, và trí độ càng ngày càng nới rộng. Đó là cái dinh thự của Thượng Đế đó. Các bạn quy mến một vị nào trọn lành, mà các bạn tiến về con đường trọn lành và thực hành trọn lành, thì đó là nó sẽ trở nên một cái dinh thự tốt đẹp, một cái nhà thờ tốt đẹp, một căn chùa tốt đẹp, một thiền đường quý giá để trao đổi cho chúng sanh đồng tiến với chúng ta. Nhưng mà cái hạnh tu của chúng ta phải thực hành, nói sao phải làm vậy, phải cương quyết. Mỗi một việc gì chúng ta phải cương quyết, trì kỳ trí, nuôi dưỡng hùng trí để quán thông tất cả mọi việc. Đó, cái hùng tâm của chúng ta có, hùng khí chúng ta có, mà chúng ta không dám hành, và chúng ta ý lại cái cầu xin ơn trên hoài, làm lũng bại tâm lẫn thân, làm sao phát triển được. Chính mình phải thực hành đi đến mới có cơ hội phát triển. Nếu không thực hành đi đến, không bao giờ có cơ hội phát triển. Cho nên những người tu vô vi qua nhiều năm đã nghe những lời giảng của tôi và đồng hành với tôi trong thực hành, người thấy rằng bạc an vô cùng. Tôi đã trở về với chính tôi, và tôi ăn năn những tội trạng của tôi, những tội ác của tôi đã làm từ nhiều kiếp tôi không hay. Ngày hôm nay tôi thấy những cái gì ác ôn là tôi phải tự chừa, và tôi không muốn nữa. Vì trước kia tôi cũng có tham gia cái chuyện ác. Ngày nay tôi hướng thiện để giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi. Không còn sự tranh chấp, không còn sự tham dục nữa, không bị lôi cuốn bởi tình đời nữa. Nhưng mà tôi sử dụng tình người, tôi đối đãi với người. Tình người là quy hội tất cả vạn linh, thiên thượng nhân gian, duy ngã độc tôn, là đem tất cả những cái nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Mà phần hồn hiểu được cái nguyên lý đó thì cái từ tâm tự nhiên nó bộc phát. Người đối diện của chúng ta lúc nào chúng ta cũng quý yêu đó là huynh đệ của chúng ta. Người chưa tu, chưa hiểu chân lý, chưa thấm thía, chưa mở trí thì chúng ta cố gắng trì kỳ trí, từ hành động cho tới lời nói. Hành động ta tốt ảnh hưởng được người, lời nói ta thanh cao cởi mở dìu dắt được tâm linh tiến hóa, thì chúng ta thấy rằng nhiệm vụ của chúng ta hàng ngày ở trên mặt đất này có, chứ không phải không. Hàng ngày các bạn phải ăn cơm kìa, các bạn phải uống nước kìa, ăn cơm để học đi, học cái hạnh Bồ Tát. Cơm gạo đã hy sinh cho chúng ta có cơ thể lớn dần theo ý muốn. Sự mạnh mẽ đó đâu? Nó cơm gạo nó trở về làm cái gì? Làm thành ruột thịt của chúng ta, xương thịt của chúng ta. Mà chúng ta có quý yêu xương thịt của chúng ta không? Nếu chúng ta quý yêu xương thịt chúng ta phải lập lại trật tự. Tu mới có trật tự, tu mới báo hiếu được, tu mới đền được tất cả nợ nần. Tại thế, cho nên cái người tu không phải làm việc nhỏ. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta nhìn thấy Đức Thích Ca đã thành đạo, truyền bá mấy nghìn năm nay, ngài tu có một mình, đâu có rủ bè bạn đồng tu đồng thiện, nhưng mà ngài đã thành đạo và để lại sử sách lịch sử cho mọi người noi theo đó, để trở về với bên giác. Mà muốn trở về bên giác phải diệt tham, tận diệt tham, và phải thực hiện bác ái tiểu hy sinh. Mình phải hy sinh, mình phải dấn thân. Ngày hôm nay các bạn tu là dấn thân ngồi thiền, lập lại trật tự, dấn thân vô cứu độ những người không biết, dấn thân làm những việc mà thế gian chê cười, tranh chấp, chê bai đủ thứ, nhưng mà bạn làm và bạn quan tâm được, cái đó là cái giá trị. Chứ không phải ngồi để chê với khen là người đó được đâu. Người đó đạo cao đâu, người đó đạo thấp. Càng tu càng lùn là vậy. Biết mê chấp mà không biết thực hành thì càng tu càng yếu đi và không phát triển. Còn người phát triển là người thực hành đi tới và dấn thân hy sinh tánh hư tật xấu để thể hiện cái đạo đức cho chúng sanh. Đó. Mình phải làm những chuyện họ không làm, mình làm được càng mới hay. Còn ai cũng làm được, mình làm không hay. Cho nên những cái chuyện mà các bạn ngồi thiền này nhiều người không làm được, nhưng mà các bạn làm. Rồi sau này các bạn mới dấn thân các nẻo, các chỗ người ta nói ô trượt dơ giấy, nhưng mà khi mà các bạn đặt thanh rồi, ở đâu các bạn thấy dơ giấy đâu? Nếu mà các bạn cho đó là dơ giấy, làm sao các bạn đi xuống địa ngục mà cứu độ chúng sanh? Nơi nào các bạn cũng có mặt, có sự hiện diện. Nơi nào cũng có sự hiện diện bàn bạc của Thượng Đế là vậy. Thượng Đế không bỏ một góc trở. Mà chúng ta noi theo gương của Thượng Đế đấng cha lành, mà chúng ta không hành đúng như Ngài, thì làm sao chúng ta đạt được? Mọi thứ mọi chấp, mọi thứ mọi chấm, mọi đớ mọi cãi, mọi thứ mọi đem sự tâm tối đè bẹp tâm thức của chính mình. Nếu các bạn ngược lại, các bạn làm đấng cha trời, các bạn buồn cho thằng con ngu ngốc không? Biết phê bình thiên hạ, chấp chấp mê mà không biết sửa mình để tu tiến. Cho nên ngày hôm nay tôi cũng sau mấy tuổi rồi, tôi dấn thân, tôi đem cái thân thanh tịnh tu học này đi các nơi để thử thách, bất cứ chỗ nào để thử thách, coi thử tôi thế nào, tôi đã đạt đến đâu, để cho các bạn chứng nghiệm và nhìn tôi bước vào chỗ động loạn rồi trở ra tôi giảng lại có đúng không, có sai không, có lệch không, có thiên vị ở đâu không, hay là đã tiến về sự thật. Cho nên những người ở trong chấp mê vì họ không hiểu, họ không có dấn thân, họ thật sự ôm cái bản tánh chấp mê và không tiến, chỉ hứa với trời Phật và không bao giờ tu, tội đã rất lớn. Tội đã địa ngục sẵn sàng chờ họ. Và và để cho một bài học thích đáng, đau đớn, và để đến lúc họ thấy rõ rằng giá trị của sự dấn thân ở đâu, giá trị của sự hy sinh ở đâu, giá trị của đạo đức ở đâu mà tìm ra. Họ không hiểu. Cho nên các bạn phải hùng tâm. Khóa học này là khóa hùng tâm, thì các bạn mới thấy giá trị. Hùng tâm có hùng khí, có tinh thần mạnh mẽ, sửa trị, lập lại trật tự sẵn có trong tiểu thiên địa này, và đã hòa tan với thanh quang ở bên trên, và cùng các giới bàn bạc để tu tiến. Thì một truyền mười, mười truyền trăm, không có khó khăn. Các bạn chịu dấn thân, và các bạn thấy rằng các bạn không bao giờ có sự chết sống. Sống cũng học hỏi, mà chết cũng học hỏi. Có gì kêu bằng chết sống? Các bạn thoát cảnh luân hồi tử sanh đó, các bạn mới mạnh dạn nói với mọi người, không sợ sự tranh chấp, không sợ sự mê chấp, nhưng mà các bạn bình tĩnh để phân tách từ ly từ tí, từ hành động một của chính bạn, và bạn đã nhận được những gì của vô vi. Khi các bạn đã thiền đạt tới thanh tịnh, thì lúc đó các bạn mới thấy rằng lời nói của các bạn là chân lý, vì không sợ sệt. Các bạn đã chứng nghiệm trong thực hành, đâu còn sự sợ sệt, mà ngoài thực hành là sợ sệt. Ôm sách này học mớ, ôm sách kia học mớ, rồi nói câu này không hiểu lý kia, đâm ra đậm loạn, không thực hành, không bao giờ có một cái hùng khí mạnh dạn và một hùng tâm đóng góp thật sự cho cả vũ trụ, cho cả nhân sinh.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Tuổi Trẻ, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của hai ca sĩ Đức Thành và Nguyệt Lan, gửi đến quý vị.
Say hơn hở trong lòng, trời ban ánh sáng cả thông đất trời.
Trời ban ánh sáng, trời ban ánh sáng cả thông đất trời.
Thực hành pháp chiến nơi nơi, chung vui ca hát, chung thời cảm giao.
Chung vui ca hát, chung thời cảm giao.
Tiến hành kẻ trước người sau. Chấp đổi trao hàng ngày, cùng vui cùng tiến cùng say, tình người tốt đẹp mãi tiến thành, mãi tiến thành.
Say hơn hở trong lòng, trời ban ánh sáng cả thông đất trời.
Trời ban ánh sáng, trời ban ánh sáng cả thông đất trời.
Thực hành pháp chiến nơi nơi, chung vui ca hát, chung thời cảm giao.
Chung vui ca hát, chung thời
tình thương phát triển trung hành.
Trung hành giờ hương xây tình thương phát triển trung hành. Trung hành giờ hương xây.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Tiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa là bạch thầy, thường chúng ta hàng chúng con coi sách, như trong sách vở thì thường thấy nói về vị Phật thì phải có thần thông phép tắc nhiều khi làm những chuyện như là Đức Chúa Giêsu là thời của ngài đã làm những phép lạ chữa bệnh nọ kia. Vậy chúng con muốn thấy chẳng hạn nhiều người, chúng có con thì cũng lòng tin cũng có, nhưng mà nhiều khi muốn chẳng hạn thấy thầy biểu lộ một cái gì để chúng con thêm mãnh liệt tin tưởng hơn.
Tất cả các bạn đến với tôi đều có thần thông hết mà các bạn lại không thấy thần thông. Tại sao các bạn nhớ ông Tám khùng? Và tại sao tới chơi với ông Tám nó lại vui hơn? Để tôi ở nhà tôi lại buồn. Các bạn thấy không? Các bạn buồn là cũng như đám mây đang che ngực các bạn, làm các bạn tối tăm. Mà khi các bạn nghe được âm thanh của tôi qua băng cũng vậy, qua lời nói của tôi, thì cái đám mây của các bạn phải vẹt mờ đi. Và thấy trong nội tâm nó sáng. Và thấy nó đang hành, và nó đang dũng, nó đang tiến. Nó lại càng thấy nó hơn. Nó thấy sự sai lầm nó hơn. Nó thấy cha ông này bữa nay ông dày tôi quá. Hỏi cái đó có thần thông không? Nhưng mà cái thần thông nó không có bị bịp bợm, không bị gạt. Bởi vì thế gian quá phép quá nhiều, vẽ bù quá nhiều, để bị gạt gẫm chúng sanh. Đằng này không có. Đằng này trong thực hành để đạt được cái thanh quang. Và khi các bạn đạt được cái thanh quang rồi, các bạn đi tới một nơi nào bực bội, nhưng mà các bạn hòa tan trong ý chí của bạn, rồi đối phương nó cũng được cởi mở, nó vui tươi, nó thấy nó thanh nhẹ. Nó nhiều câu hỏi, khi các bạn đến nhà tôi thì nhiều câu hỏi, kỳ này phải hỏi ông Tám đủ thứ, thằng cha này nói sao hỏi đủ thứ, nhưng mà vô chập rồi thôi hết, quên. Tại sao quên? Tôi khôn mà làm sao tôi quên? Đó, nó cũng có cái thần thông ở trong đó mà không hay. Nhưng mà tại sao tôi phải làm điều này? Vì thế gian hay lừa đảo, hay bị bom. Chính tôi đã bị gạt ở Việt Nam rất nhiều. Tôi đứng giữa trời phá mây là tôi đã bị gạt. Bị xung quanh nó đi làm tiền người khác. Cho nên tôi bỏ điều đó. Nhưng mà tôi phá mây trong tâm thức của mọi người. Các bạn đang ngồi đây, có gì thắc mắc đối với tôi, một chập rồi các bạn sẽ hết. Chứ ở nhà nhiều chuyện lắm, bữa nay tính đã hỏi nhiều chuyện lắm, tới đây hỏi nếu không có. Cái đó nó cũng có thần thông. Nếu không có tại sao mà các bạn ngồi nghe vui vẻ và thích chơi vui với tôi? Tôi có bánh trái gì mời các bạn ăn đâu. Chỉ các bạn cho tôi ăn thôi. Tôi không có khả năng làm điều đó. Nhưng mà cái khả năng của tôi là làm sao chiếu trong nội thức các bạn. Làm sao nói chuyện với phần hồn các bạn. Để các bạn thấy rõ rằng cái con đường ta bà ngoại cảnh của các bạn làm lung lay tư tưởng của các bạn. Cho nên các bạn phải trở về cái căn bản của các bạn, rồi các bạn mới thấy rõ. Thành ra có ở trong đó hết chứ không phải không. Nhưng mà cái văn minh bây giờ phải có cái gì chứng minh trong tâm thức. Cho nên từ ngày các bạn chưa quen tôi, rồi đây các bạn quen tôi, rồi các bạn thấy nó cởi mở nhiều quá. Tại các bạn không kiểm điểm. Vì sống ở đời nó hay tham, nó muốn nhiều hơn, nó muốn thành Phật trong một lúc, nhưng mà nó không biết giá trị của ông Phật là thế nào. Từ cái khổ ông Phật mới đạt được hạnh phúc, từ cái gian nan ông Phật mới hóa giải được cái nghiệp trần. Cũng như chúng tôi bây giờ ở Việt Nam qua đây gian nan vô cùng, thì đây cũng có nhiều bạn đã khổ nhiều, buông bỏ hết. Đây không mới thấy rõ mình có cơ hội giải nghiệp. Giải nghiệp bây giờ đi đâu đây? Tạo nghiệp nữa à? Mệt quá rồi. Xem quá trình tôi đã có tiền có bạc khổ quá rồi. Bây giờ không. Bây giờ tôi phải trở về với tâm đức. Tôi thấy cái cảnh đời đời giải thoát. Chính tôi hành để đạt tới sự giải thoát. Thì tôi mới mượn đó và để tôi đi. Chứ không phải tôi chắc gì tôi tin. Cho nên cái pháp vô vi này nó lại không chủ trương cho người ta tin. Nhưng mà chủ trương cho người ta chống. Bạn chống tôi được thì bạn tiến tới một chút. Bạn đấm tôi được một cái thì bạn sẽ thu không giá gì trong người của tôi. Đó. Cho nên cái tâm thức của chúng ta bị kẹt. thì chúng ta nên xông tới để hưởng, để trao đổi, để thanh nhẹ, thì chúng ta mới thấy rõ ta đạt pháp dũng tiến. Thấy chưa? Đừng có sợ sợ. Không phải như mấy ông sư kia, không có. Đây là một bạn đồng hành, nó cũng ngu như mình, có nhiều cái không hiểu nó còn hỏi mình, thì mình mới trao đổi cho nó. Thấy không? Chúng ta cần trao đổi nhiều để học. Mà nếu các bạn cho tôi là một vị Phật, chắc là ông này có hào quang nhiều, nhào vô kiếm ăn đi. À, tự nhiên chúng ta sẽ mở trí. Thấy không? Tôi lúc luôn nào cũng sẵn sàng cho các bạn. Muốn tấn công phương diện nào cũng được. Về lý trí thanh điển, thì chúng nào các bạn cũng sẽ cảm ứng cái sự trao đổi thật sự và thực tế, và đem lại sự ổn định cho nội tâm của các bạn.
Thưa ông Tám, người tu thiền phải dày công khổ luyện. Thế nào là dày công và thế nào là khổ luyện?
Với cái pháp đề ra như thế nào, mình phải tiếp tục hành như vậy. Đừng có chán nản trong lúc hành. Khi mình chán nản là mình cảm thấy khổ, mình không chán nản là thấy việc làm đứng đắn hàng ngày mình phải làm. Mỗi ngày phải làm cái việc đó. Cái việc đó là mục đích nó đi đâu? Trở về tốt lành và khai triển tâm thức. Thì chúng ta cứ nhắm đó mà đi, không có sai chạy. Cũng như lái xe cũng vậy. Ta đâu còn dễ quá đồ, đường nào đi cứ đi đường đó nó tới đích. Mà đi nửa chừng, ôi tôi phải quẹo bên này cho nó gần chút, không được. Không có cách gì gần, phải đi, trì kỳ trí đi nó đến. Mà không trì kỳ trí đi là chỉ thất bại mà thôi. Làm ăn cũng vậy, học hành cũng vậy, ở thế gian chứng minh rất rõ ràng. Bạn học của chúng ta ra trường làm bác sĩ, mà chúng ta học hoài không làm được bác sĩ, mà cũng chả làm được kỹ sư, thì chỉ là tại sao? Tại chúng quanh quẹo, thâu thập ngoại cảnh quá nhiều mà không phát triển chân tâm thì làm sao có sự sáng suốt. Mà tôi lầm lì cứ hành tiến như vậy là nó phát triển chân tâm thì nó đạt tới sáng suốt. Trong giây phút nào kêu mình ta, khi ta ngộ đạo, ta nói đạo thao thao bất tuyệt. Cái suốt debris nó chiếu trong óc chúng ta, và cái sự phát triển cái điện năng của chúng ta liên hệ thừa tiếp với bên trên thì tự nhiên ta sáng suốt.
Cảm ơn ông Tám.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.
Vô Vi là tu rèn nhân nhục. Vô Vi là tu rèn.